Phơ cáo giả, kinh vô phát khởi, Phật tự thuyết cố. Lương diêu thử kinh, cửu thể tối cấp, bất sĩ thịnh cố. Đức Phật thì nhân duyên đã chín mùi. Nhân duyên đã chín mùi là gì? Đức Phật có tha tâm thân, biết rằng nếu Ngài nói ra pháp môn này, sẽ có người tin tưởng, có người có thể hiểu, có người chịu phát nguyện niệm Phật giáng sanh. Đó là cơ duyên chín mùi. Chẳng cần phải thỉnh, chẳng cần người ta đến lễ thỉnh. Đức Phật tự nói ra, có thể thấy tâm độ sanh cấp thiết. Mong mọi quý vị thành Phật ngay lập tức. Phàm phu thành Phật chỉ có pháp môn này. Không chỉ phàm phu thành Phật mà Bồ Tát thành Phật cũng chỉ có mình pháp môn này. Từ Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy thập địa Bồ Tát thị chung bất ly niệm Phật. Vì sao? Chỉ có niệm Phật mới thành Phật. Quán Kinh dạy rất hay. Thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật. Tâm chúng ta niệm Phật là tâm đang làm Phật. Tâm làm Phật thì mới có thể thành Phật. Đạo lý ở chỗ này. Giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ có phần phát khởi tự. Đầu tiên là Đức Phật phóng quang hiện tướng lành. Ngài A-nan trông thấy hết sức kinh hỷ. Lúc đó mới thỉnh giáo phát khởi như thế đó. Kinh này chẳng có, mà do Thích Ca Mâu Ni Phật trực tiếp bảo cho chúng ta biết về Tây Phương Cực Lạc thế giới, khuyên chúng ta hãy niệm Phật giảng sanh. Trong Kinh Pháp Hoa có phần phát khởi. Trong hội Pháp Hoa, Đức Phật tiên phóng bạch hào tướng quang, chiếu dạng bát thiên độ, tức là chiếu sáng một dạng 8.000 cõi Phật, rồi mới bảo Ngài xá lợi Phất. Có thể thấy nói tam thừa hay ngũ thừa đều là Đức Phật nói phương tiện, chứ chân thật chỉ có một Phật thừa. Do vậy, Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ có pháp nhất thừa, chẳng có nhĩ thừa hay tam thừa. Đó là nhân duyên phát khởi của Kinh Pháp Hoa. Duy Ma là Kinh Duy Ma Cật. Tắc Tỳ Gia Thị Tật, khai bất nhị chi đàm. Sách diễn nghĩa giảng: Duy Ma cư sĩ ư Tỳ Gia Ly thành, hiện thân hữu tật. Đại thành Tỳ Gia Ly là nơi cư sĩ Duy Ma thuyết pháp thuở ấy. Ngài thuyết pháp giả bệnh, tiếng đồn lan truyền cư sĩ Duy Ma mắc bệnh, mọi người đều muốn đến thăm bệnh. Thích Ca Mâu Ni Phật biết cư sĩ Duy Ma bị bệnh, liền sai các đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp và các vị đại Bồ Tát cùng tới thăm cư sĩ Duy Ma. Đến chỗ cư sĩ Duy Ma, nếu quý vị đọc Kinh Duy Ma đều biết những vị đệ tử Phật ấy đều là bậc xuất gia A-la-hán. Thì cư sĩ Duy Ma cũng đều đảnh lễ ba lạy, nhiễu quanh cư sĩ Duy Ma ba vòng, chẳng khác gì lễ tiết khi gặp Đức Phật. Trong Tử Y Pháp, Đức Phật bảo rõ ràng, chớ nghe theo người. Trong Phật môn, từ xưa tới nay, thầy lớn nhất, ai lớn? Thầy lớn. Thầy chẳng nhất định là tại gia hay xuất gia, không nhất định là nam, nữ, già, trẻ. Chỉ cần người ấy giảng kinh thuyết pháp, đó là thầy. Vì thầy ấy lớn nhất. Trong Phật môn, thầy được gọi là Hòa Thượng. Hòa Thượng là tiếng Ấn Độ, dịch sang nghĩa tiếng Hán là thân giáo Phật. Phật pháp của ta do vị ấy mà có. Vị ấy là thân giáo Phật, là Hòa Thượng của ta. Do điều này ta biết, thuở Đức Phật tại thế, 1.255 người đã từng nghe kinh từ nơi cư sĩ Duy Ma. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thầy xuất gia, cư sĩ Duy Ma là vị thầy tại gia. Trong mắt của 1.255 người ấy, hai vị thầy đáng tôn kính như nhau, chẳng có phân biệt, chẳng có tâm chấp trước, có thể thành tựu đạo nghiệp. Lại nhìn về sau này, Trung Quốc có một vị xuất gia lỗi lạc là Pháp Sư Huyền Trang. Pháp Sư Huyền Trang cầu học tại Ấn Độ 17 năm, bài hai vị thầy. Bản thân Ngài là người xuất gia, một vị thầy là người xuất gia, tức Luận Sư Giới Hiền, trụ trì chùa Na Lan Đà, là một vị đại đức lỗi lạc. Vị thầy kia là người tại gia, tức cư sĩ Thắng Quân. Ngài đối xử với cư sĩ Thắng Quân giống hệt như đối với Luận Sư Giới Hiền. Chúng ta phải hiểu rõ điều này thì mới có thể thành tựu. Nếu quý vị nghĩ ta mặc áo dài tay rộng, ta lớn nhất. Tôi khuyên quý vị đừng nên xuất gia. Vì sao? Quý vị tại gia có thể thành tựu đạo nghiệp, có thành tựu lỗi lạc. Khi quý vị vừa xuất gia, tự tôn tự đại, sợ rằng tương lai phải đọa lạc, đạo nghiệp bị chướng ngại. Vì sao? Quý vị khinh dễ hàng cư sĩ thật sự có học vấn, có đức hạnh, chẳng chịu học theo họ, thành tựu sự kiêu căng ngạo mạn nơi chính mình. Nếu quý vị là thân cư sĩ, sẽ có thể sanh tâm kính ngưỡng, tâm cung kính đối với mỗi vị cư sĩ, chẳng coi thường họ, sẽ có lợi ích rất lớn đối với quý vị. Phật Pháp là giáo dục của Phật Đà. Trong giáo dục là tôn sư trọng đạo, thầy lớn nhất. Chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư, tức vị thầy căn bản. Chúng ta tự xưng là Tam Bảo đệ tử, phải nhớ điều này. Hiện thời trong thế gian này, quan niệm sai lầm ý tối thiểu đã lâu đến 500 năm. Sai lầm đã lâu trở thành đúng. Mọi người đều lầm, ngỡ sai là đúng. Quả thật đã hại người xuất gia chúng ta thê thảm. Ngay cả tệ nạn trong chuyện quy y đã bắt đầu từ đời Minh. Chúng ta thấy trong phần sau sách Ngụ Giới Tướng Kinh Tiên Yếu, Ngao Quýt Đại Sư đã nói, đúng là cảm khái muôn vàng, vô cùng đau xót. Quy y chẳng đúng pháp, tạo thành sự chia rẽ rã rời trong Phật môn, khiến cho Phật Pháp suy diệt. Nói thật ra, những loài yêu ma quỷ quái đều xuất gia trong Phật môn. Thí như sư tử trùng, hoàng thực sư tử nhục. Nói theo thuật ngữ hiện thời là xâm nhập, yêu ma quỷ quái xâm nhập Phật môn, bản thân chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Hồi trước khi tôi xuất gia, cũng có vị Pháp sư tiền bối đã bảo tôi, ông xuất gia rồi, cớ sao lại theo học với kẻ tại gia? Tôi đến Đài Trung theo học với người tại gia. Tôi nói, tôi xuất gia để học Phật Pháp, chẳng phải vì điều chi khác. Nếu điều gì tôi cũng chẳng học được, người xuất gia chẳng thể học với người tại gia, tôi sẽ hoàn tục. Tôi bảo, thầy nói suông chẳng có bằng chứng. Nếu thầy viết cho tôi một bài nói rõ người xuất gia chẳng thể học với người tại gia, tôi lập tức hoàn tục. Vì sao? Tôi có thể đăng lời đoan quyết ý trình Trung ương Nhật Báo. Tôi có lý do, vì tôi muốn học Phật Pháp, thân phận không quan trọng. Thầy viết điều ấy cho tôi để tôi họp báo, người ta sẽ nói tôi hoàn toàn chẳng mắc bệnh thần kinh. Vì sao tôi hoàn tục? Tôi vì học Phật Pháp mà hoàn tục. Ông ta đâu dám viết. Ông ta không dám viết thì tôi cũng chẳng cần quan tâm đến, dẫn tới Đài Trung học như cũ. Nói đến cư sĩ Vi Ma, chúng ta thấy trong sự thể hiện nguyên thủy nhất của Phật Pháp có vị thầy xuất gia và vị thầy tại gia. Những vị đại tỳ kheo, đại A-la-hán, đại Bồ-Tát đến chỗ trưởng giả Vi Ma thỉnh an, thăm hỏi bệnh tình. Thưa dịp này, cư sĩ Vi Ma giảng pháp môn bất nhị cho mọi người, khai thị pháp môn bất nhị. Ngài dùng phương pháp này để phá khởi. Thật ra, Ngài Vi Ma giả bệnh, chẳng phải là thực sự mắc bệnh. Lẽ đầu, Pháp Thân Đại Sĩ sanh bệnh, chẳng thể bị bệnh, thị hiện đó thôi. Dùng phương pháp ấy để lôi kéo kẻ khác đến cho Ngài thuyết Pháp. Hiện thời Phật Pháp suy di, suy đến mức cuối cùng sẽ bị diệt vong. Vì sao bị suy di diệt vong? Phật môn chẳng đúng Pháp. Vì sao chẳng đúng Pháp? Hiện thời vừa xuất gia, khoác lấy loại y phục này, bèn tự tôn tự đại. Ta đã xuất gia, người tại gia đều phải hướng về ta đảnh lễ, đều phải xá chào ta. Chẳng biết so với kẻ tại gia, người xuất gia phải đọa địa ngục nhiều hơn người tại gia tới 99%. Vì vậy, tôi chẳng sốt sắng khuyên kẻ khác xuất gia. Ngay cả các vị đến quy y, tôi đều nói rất rõ ràng, nếu quy y chẳng đúng pháp, quý vị quy y trong địa ngục A Tỳ. Ngay cả quy y mà còn như vậy, huống gì xuất gia? Vì sao nói quy y sẽ quy y vào địa ngục A Tỳ? Ta quy y vị Pháp Sư X, Pháp Sư X là thầy của ta. Quý vị bèn đọa địa ngục A Tỳ, vì quý vị quy y là quy y Tam Bảo, chẳng phải quy y một pháp sư nào đó. Vị Pháp Sư ấy chỉ chứng minh cho quý vị mà thôi. Quý vị cho rằng vị này là sư phụ ta, vị kia chẳng phải là sư phụ ta. Sự hòa hợp của tăng đoàn bị quý vị phân hóa, quý vị làm sự nghiệp gì vậy? Phá hòa hợp tăng. Quý vị hãy kiểm xem trong giới luật, phá hòa hợp tăng là tội gì? Phá hòa hợp tăng là tội ngũ nghịch, đọa địa ngục A Tỳ. Vì thế trong tâm của người thọ quy y phải nghĩ, ta quy y Tam Bảo, chỉ cần là người xuất gia đều là sư phụ của ta, bình đẳng như nhau, chẳng có phân biệt. Tăng đoàn ấy mới là tăng đoàn hòa hợp, đấy mới là tăng đoàn của Như Lai. Ngày nay chúng ta chẳng nhìn thấy điều ấy. Mỗi vị Pháp Sư thường nói, đây là đồ đệ của ta, ta có bao nhiêu đệ tử quy y, biến thành một đảng, một phái, một phạm vi thế lực, một bè lũ của chính mình. Trong tương lai, các thầy lẫn trò đều phải đọa lạc. Người xuất gia kiêu căng, ngã mạn. Chứ gì hãy suy nghĩ, Phật Pháp là phải phá phiền não, phải đoạn phiền não. Ngã mạn là đại phiền não. Sao tham sân si là mạn? Không chỉ chẳng thể đoạn mạn, mà còn tăng trưởng. Chưa xuất gia, tâm ngã mạn còn nhỏ một chút. Sau khi xuất gia, bèn rất đáng sợ. Tâm ngã mạn tăng trưởng, chưa xuất gia phiền não ít, nhẹ, có thể giảng sanh, có thể tu hành tốt đẹp. Nên giảng sanh đều có tướng lành tốt đẹp. Vừa xuất gia phiền não tăng trưởng, đâm ra dễ nổi nóng. Vì thế đều giảng sanh vào tam ác đạo. Tôi nói với mọi người câu nào cũng là lời chân thật. Trong các vị Bồ Tát, có một vị là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Tôi nghĩ các vị xem Kinh Pháp Hoa đều thấy phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Đại khai vị Bồ Tát này tâm ngạo mạn quá nặng, nên Ngài dùng phương pháp lễ kính chư Phật để đoạn trừ tâm ngạo mạn. Cần thấy bất cứ ai, Ngài đều đến đảnh lễ xưng tán. Vì sao? Đoạn trừ sự kiêu căng ngã mạn của chính mình. Thị hết thể chúng sanh, Ngài đều đảnh lễ. Thường Bất Khinh Bồ Tát cũng là đẳng giác Bồ Tát. Chẳng có Bồ Tát kiêu căng ngã mạn, mà cũng chẳng có Phật kiêu căng ngã mạn. Chúng ta thấy các vị thiện tri thức thuộc 41 địa vị trong Kinh Pháp Hoa, không vị nào chẳng tự khiêm tôn kính người khác, tự mình khiêm hư tôn trọng người khác, xưng tán người khác. Bởi lẽ điều thứ nhất trong đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ là lễ kính chư Phật. Bản thân chúng ta tu hành nhất định phải hiểu rõ, nhất định phải làm được điều này. Nếu có mảy may ý niệm khinh mạng người khác, sự giảng sanh của chúng ta sẽ bị chướng ngại. Vì sao? Tây phương cực lạc thế giới không có ai chẳng tu hạnh Phổ Hiền. Từ Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chỉ Đức đều là tu hạnh Phổ Hiền. Phàm ai có thể giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới, thưa chư vị, đều gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Kinh Hoa Nghiêm nói, Phổ Hiền Bồ Tát có ba loại. Đương vị Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát. Đạo hậu Phổ Hiền đã thành Phật, thả chiếc bè từ, lui xuống địa vị Bồ Tát. Đạo tiền Phổ Hiền, tức là hàng pháp dân địa, cho đến chúng ta là kẻ sơ phát tâm trong hiện tại. Chỉ cần chúng ta tu 10 đại nguyện vương, hành theo 10 đại nguyện vương, quý vị là Phổ Hiền Bồ Tát. Do vậy, có thể nói Tây phương cực lạc thế giới là thế giới thuần nhất Phổ Hiền Bồ Tát. Cũng chính vì lẽ đó, trong niên hiệu Hàm Phong đời Thanh, cư sĩ Nguyện Nguyên gộp Phổ Hiền Bồ Tát hạnh nguyện phẩm vào Tịnh Độ Tam Kinh, trở thành Tịnh Độ Tứ Kinh. Ông ta nói rất có lý, chẳng phải là nói tùy tiện. Quả thực có căn cứ dựa trên sự kiện cuối Kinh Hoa Nghiêm, mười phương đại nguyện vương dẫn về cực lạc, và dựa trên Kinh Vô Lượng Thọ giai tuân Phổ Hiền Đại Sĩ Chỉ Đức. Vì thế ông ta nhận định Phổ Hiền hạnh nguyện phẩm đối với Tây phương Tịnh Độ vô cùng trọng yếu. Thời đầu dân quốc, Ấn Quang Đại Sư đem Đại Thế Chí Viên Thông Chương ghép vào sau bốn bộ ấy, trở thành Tịnh Độ Ngũ Kinh. Ngũ Kinh nhất luận là điển tịch Tịnh Độ hoàn bị nhất. Chúng ta chỉ cần đọc tụng những kinh điển ấy là đủ rồi.